này của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay chuyện ông Hồ Chí Minh có vợ, có con không còn là chuyện bí mật quốc gia được nữa. Sự thật đã được phơi bày, nhưng với bộ máy tuyên truyền xảo quyệt đa năng của Cộng sản Việt Nam, thì những thâm cung bí sự, nhất là về ông Hồ Chí Minh, thì chúng vẫn còn cố tình bưng bít. Hình ảnh về một ông Hồ Chí Minh mà chúng gọi là cha già dân tộc, thì chúng tô vẽ đẹp đẽ vô cùng, giản dị, thanh liêm, đức độ, hy sinh hết cả cuộc đời cho đất nước, không lấy vợ và yêu thương các cháu nhi đòi. Sự thật về Hồ Chí Minh ngày hôm nay được phơi bày trước quần chúng với đầy đủ bằng chứng. Ông Hồ Chí Minh đã hiện nguyên hình là một con quỷ sống, lừa đảo, thủ đoạn, sát nhân, hoang dâm vô đạo, một người cha, một người chồng vô trách nhiệm, vô cảm với những người máu mủ ruột thịt mà ông ta đã từng ôm ấp, ăn nằm với người ta. Ông Hồ Chí Minh có 4 người vợ và 1 người con trai bán chính thức, và có không biết bao nhiêu là những mối tình vụn vặt cùng những đứa con rơi con rớt. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, học sinh Việt Nam vẫn phải đọc, phải viết, phải học thuộc lòng là Bác Hồ không lấy vợ để lo việc nước. Có một bà tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bà Kim Hạnh, chỉ vì lỡ dại viết lên báo Bác Hồ có vợ, thế là tức thời bị kiện thảo và bay luôn chức tổng biên tập, đồng thời bị luật đuổi ra khỏi làng báo của Cộng sản Việt Nam, mặc dầu bà ta không nói, không viết điều gì sai sự thật. Tuần này, chương trình Thế Giới Ngày Nay xin gửi đến quý vị câu chuyện về đề tài Ông Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ, qua cuộc phỏng vấn giáo sư Trần Gia Tụng, một nhà viết sử có uy tín và tên tuổi rất quen thuộc trong sinh hoạt văn hóa hải ngoại. Giáo sư Trần Gia Phụng sinh trưởng tại Quảng Nam, đắc địa Linh Nhân Kiệt, với ngũ phụng Tề Phi. Ông tốt nghiệp cử nhân giáo khoa sử học tại Đại học Văn khoa Huế năm 1965. Trước năm 1975, ông là giáo sư trung học Phan Chu Trinh, Đà Nẵng, rồi là giảng viên Đại học Cộng đồng Đà Nẵng năm 1974. Hiện nay, giáo sư Trần Gia Phụng định cư tại Toronto, Canada và đang cộng tác với Viện Việt Học tại California, Hoa Kỳ. Ông đã cho xuất bản hơn 20 tác phẩm, hầu hết liên quan đến lĩnh vực sử học. Trong đó có bộ Việt Sử Đại Cương gồm 7 tập, được coi là một công trình biên soạn công phu, đóng góp lớn lao và kho tàng văn hóa Việt Nam. Tác phẩm mới nhất của giáo sư Trần Gia Phụng vừa mới ra mắt độc giả hải ngoại là Bảo Đại, trình bày về cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn giáo sư Trần Gia Phụng cùng Hồng Phúc về đề tài Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào giáo sư Trần Gia Phụng ạ.
Dạ, thưa, kính chào anh Hồng Phúc và kính chào quý thính giả nghe Đài Việt Nam.
Kính thưa giáo sư, trước hết là theo những cái huyền thoại của cơ quan tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì ông Hồ Chí Minh đã hy sinh cái đời mình cho đất nước, và ông ấy quyết tâm là không lập gia đình để thì giờ lo cho việc nước. Thưa anh, điều đó làm cho nhiều người nghi ngờ và câu hỏi được đặt ra là ông Hồ Chí Minh có vợ hay không, thưa anh?
Thưa anh Hồng Phúc, trước hết tôi xin cảm ơn anh và xin cảm ơn Đài Phát thanh đã phỏng vấn tôi. Về câu hỏi của anh Hồng Phúc, thì tất cả các cái tài liệu chính thức của chế độ Cộng sản Việt Nam các cơ quan truyền thông của Cộng sản Việt Nam đều nhất mực ca tụng Hồ Chí Minh là ông ta đã hy sinh đời ông ta cho đất nước, sống độc thân giản dị, không lập gia đình, để toàn tâm toàn ý lo việc nước. Tuy nhiên, thưa anh Hồng Phúc, là thực tế không phải như vậy. Thực tế là Hồ Chí Minh đi đâu đều có cái gọi là bóng hồng ở bên cạnh cả, tức là đều có phụ nữ ở bên cạnh. Hồ Chí Minh là con người bình thường như mọi người, như anh với như tôi thôi. Thì tự nhiên khi lớn lên á, Hồ Chí Minh có những cái nhu cầu tâm sinh lý như mọi người, có tình yêu trai gái, tình yêu nam nữ, có bạn gái, có vợ. Thưa anh, đó là cái chuyện là rất bình thường của đời người. Nhưng mà vấn đề là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn che giấu việc này. Thời đại thông tin điện tử ngày nay mà càng che giấu thì lại càng loài đuôi. Thì thưa anh thấy có thể thật là vô ích. Bởi vì hiện nay đó, toàn thể người Việt Nam ở trong nước đều biết rằng Hồ Chí Minh có vợ, và còn biết rằng Hồ Chí Minh có nhiều vợ nữa là thưa anh. Và cả ở trên thế giới đó, những cái người nghiên cứu, người ta biết tổng là Hồ Chí Minh là có rất nhiều vợ. Đó là sự thật, thưa anh Phúc ạ.
Dạ, dạ thưa anh, như vậy xin anh vui lòng cho biết là chính xác ông Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ và có con không thưa anh?
thưa anh Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài, thì làm sao mà biết được là Hồ Chí Minh chính xác có mấy vợ? Bởi vì đi đến đâu đó Hồ Chí Minh kiếm vợ đến đó, hoặc chính những người cầm quyền đó, để làm vui lòng Hồ Chí Minh đó, họ giới thiệu vợ cho Hồ Chí Minh, nên không ai có thể biết là đầy đủ Hồ Chí Minh có mấy vợ. Tuy nhiên chúng ta có thể điểm danh vài ba cái bà vợ chính mà Hồ Chí Minh đã có và nhiều người có thể biết đến, thưa anh Phúc ạ.
Dạ vâng, thưa anh, cái này nghe có vẻ vui đấy, để xin mời anh xin kể lần lượt cho thính giả của đài chúng ta được biết, thưa anh.
Dạ, dạ thì cũng khá nhiều, mà cái nhân vật đầu tiên mà nên nói đến á, mà mọi người đều biết á, là thưa anh Phúc, là bà Tăng Tước Minh. Bởi vì là như chúng ta biết á, tháng 10 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc, tức là lúc bấy giờ là tên của cái Hồ Chí Minh khi mà mới qua Liên Xô á, rời Liên Xô đi qua Trung Hoa, ông ta đi từ hải cảng Vladivostok ở phía đông, cực đông của Liên Xô, đi xuống Quảng Châu khoảng giữa tháng 11 năm 1924 với cái bí danh là Lý Thụy, một cái công dân Trung Hoa, làm thư ký kiêm thông ngôn trong phái đoàn Borodin bên cạnh chính phủ Tôn Dược Tiên. Thì trong cái giai đoạn mà sống ở tại Quảng Châu đó thưa anh, Lý Thụy là với tư cách là ủy viên Đông Phương Bộ của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản đã kết hôn với một cái nữ đảng viên Cộng sản Trung Hoa, đây là bà Tăng Tước Minh. Bà này nhỏ hơn Hồ Chí Minh khoảng 15 tuổi, và cái ngày kết hôn là ngày 18 tháng 10 năm 1926. Như vậy anh Phúc thấy không nè, là mới đến Quảng Châu được hơn một năm thì Hồ Chí Minh lấy vợ liền. Và lễ kết hôn đó là công khai diễn ra tại nhà hàng Thái Bình ở trung tâm thành phố Quảng Châu, với sự hiện diện của bà Đặng Vĩnh Siêu, tức là vợ ông Chu Ân Lai, và bà Bao La Đình và Thái Sướng. Thì khi chiến tranh quốc cộng, tức là quốc gia và cộng sản bùng nổ vào năm 1927, thì cặp vợ chồng này phải chia tay. Thì Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh á, trốn đi Vũ Hán, rồi đến Thượng Hải, rồi theo đường biển đi lên Vladivostok trở lại, rồi qua Liên Xô khoảng tháng 6 năm 27. Thì cái cuối năm 27 đó, Lý Thụy, tức là Nguyễn Ái Quốc hay là Hồ Chí Minh đó, được Đệ Tam Quốc tế Cộng sản chuyển qua hoạt động ở Tây Âu một thời gian. Rồi đến Ý, tại đây Lý Thụy tức là Hồ Chí Minh qua Simla, và đến Simla tức là đến Thái Lan tháng 8 năm 1928. Trong thời gian hoạt động ở Simla, Lý Thụy có gửi cho Tăng Tuyết Minh một lá thư bằng chữ Tàu, tức là gọi là chữ Hán hay chữ Nho đó thưa anh.
Vâng.
Thì lá thư đó lại bị Pháp, mật thám Pháp phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 28, nên thư không đến tay người nhận, tức là không đến tay cái bà Tăng Tước Mịch. Thì cái bản dịch của lá thư của Lý Thụy gửi cho Tăng Tước Minh đó, do sở mật thám Pháp phát hiện ngày 14 tháng 8, cái bản dịch ra tiếng Việt là như thế này: cùng em chia tay, thấm thoát nháy mắt đã hơn năm, nhớ nhung tình sâu, không nói cũng tự biết. Nay nhân gửi tin hồng nhạn, xa xôi gửi lá thư mang tấm lòng, mong em yên tâm là điều anh trông ngóng. Cũng xin vấn an nhạc mẫu vạn phúc, người anh vụng về Thụy. Nội dung lá thư anh thấy cũng tha thiết lắm ha.
Vâng, tha thiết cũng mùi mẫn lắm đấy anh.
Thì vào tháng năm 1950, tức là tới hơn 20 năm sau, thì bà Tăng Tước Minh bà nhìn thấy cái hình của Nguyễn Ái Quốc, Lý Thụy hay là Hồ Chí Minh trên báo Nhân Dân của Trung Hoa. Anh nhớ là Nhân Dân Nhật Báo là Trung Hoa còn có trước, rồi Việt Nam mới bắt trước mới ra tờ báo Nhân Dân sau.
À vâng.
Thì thấy cái hình của Hồ Chí Minh, bà Tăng Tước Minh mới gửi một cái thư cho Hồ Chí Minh thông qua đại sứ Việt Minh ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan. Nhưng mà các cái thư của bà Tăng Tước Minh đều không được trả lời. Một cái điều nữa là oái oăm nữa là sau năm 1954, bà Tăng Tước Minh xin qua Hà Nội để gặp Hồ Chí Minh, thì bà không được cho đi. Bà cũng bị từ chối, không được cho qua Hà Nội. Vì nhà cầm quyền Hà Nội kiếm cách phủ nhận mối quan hệ giữa Lý Thụy, tức là Hồ Chí Minh, với Tăng Tước Minh. Họ cho rằng là lá thư đó là nếu có thật, thì chẳng qua Lý Thụy dùng cái thông tin với các cái đồng chí dưới dạng thư tình để qua mặt tình báo của các nước, nhất là qua mặt tình báo Pháp mà thôi. Nhưng mà sự phản bác này anh thấy nó không có hữu lý. Bởi vì mình đọc kỹ cái lá thư đó, mình thấy cái lời lẽ rất là thân thiết, rất là lãng mạn, thì không thể nói là cái thư liên lạc bình thường được, thưa anh Phúc ạ.
Vâng, họ tưởng rằng họ nói rằng là mật mã với nhau mà không qua mặt được Pháp, chứ thật sự đây là lá thật. Thư thật của ông gửi cho bà Tăng Tước Minh đây. Vậy thì anh cho nghe là ông Hồ Chí Minh còn những bà khác nào nữa không thưa anh?
Dạ, dạ thì có chứ, tôi nói với anh là ông đi đâu cũng có vợ đó mà.
Dạ.
Bà thứ gì là bà Nguyễn Thị Minh Khai. Bà Nguyễn Thị Minh Khai thì người Việt Nam ai cũng biết cái tên này, bởi vì thành phố nào cũng có cái tên Nguyễn Thị Minh Khai hết. Đó là một cái nhân vật cộng sản cũng nổi tiếng lắm. Thì bà này tên thật là Nguyễn Thị Vịnh. Bà này sinh năm 1910, tức là nhỏ hơn Hồ Chí Minh 20 tuổi. Bà này sinh năm 1910 tại Nghệ An. Bà là con của ông Nguyễn Huy Bình. Ông này là một cái nhân viên hỏa xa. Và là bà này là chị của Nguyễn Thị Quang Thái. Mà bà Nguyễn Thị Quang Thái là vợ đầu của Võ Nguyên Giáp.
À,
Hồ Chí Minh với lại Võ Nguyên Giáp là anh em cục chèo đó.
À vâng.
Minh là chèo lớn.
Dạ.
Thì Minh Khai là học trường tiểu học Pháp ở Vinh, rồi sẽ gia nhập Tân Việt Cách Mạng Đảng, và năm 1930 đó thì gia nhập Đảng Cộng sản và qua Hồng Kông sinh hoạt. Thì tại Hồng Kông, tại chi nhánh của Bộ Đông Phương của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai học chính trị với Lý, do chính Lý Thụy, tức là chính Hồ Chí Minh dạy. Thì từ đó nảy sinh ra cái tình cảm nam nữ giữa hai học trò, giữa hai thầy trò. Anh thấy cái chuyện đó là cũng là cái chuyện thường thôi.
Dạ đúng rồi.
Và tháng 4 năm 31 thì Minh Khai bị bắt ở Hương Cảng. Cho đến năm 32 thì mới được thả ra. Và từ đó đó, Lý Thụy bị trục xuất thì ông ta đi qua Quảng Châu lên Thượng Hải rồi đáp tàu đi Vladivostok và trở về Moscow. Thì năm 1935, tại Moscow, nó có Đại hội Cộng sản Quốc tế. Thì trong cái Đại hội Cộng sản Quốc tế này đó, nó có cái phái đoàn Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn. Và trong cái phái đoàn này thì có Minh Khai. Thì khi đến Moscow đó, thì Minh Khai báo lý lịch là đã có chồng. Và tên của người chồng là Linh. Mà anh biết Linh là bí danh của ai không? Linh là bí danh của Nguyễn Ái Quốc.
À, dạ, dạ.
À, như vậy thì theo cái nguồn tin này á, và những cái phiếu ghi nhận đồ đạc ở trong phòng riêng của hai người, ở trong nhà tập thể của cán bộ Cộng sản á, đều ghi là hai vợ chồng là Minh Khai và Linh cùng chung phòng, cùng chung giường, cùng chung đồ dùng vân vân. Theo lời con gái của một của bà Vasilevia đó, của, tức là một cái nhân vật cộng sản trong cái thành phần ban tổ chức của Đại hội Cộng sản Quốc tế đó,
tức là người Nga.
Người Nga.
Vâng.
Cái cô con gái này kể cho nữ sử gia Sophia Quinzess của Hoa Kỳ á, và được ông Thành Tín viết lại trong cái cuốn sách về ba ông thánh, thì trong thời gian đại hội này á, Linh tức là Lý Thụy hay ghé đến nhà của bà Vasilevia và thường đi với cùng một phụ nữ, và người phụ nữ này tên là Phan Lan. Phan Lan chính là bí danh của Nguyễn Thị Minh Khai khi mà ở tại Moscow.
À, vâng.
Sau cái đại hội này đó, thì Minh Khai ở lại Liên Xô và học ở Viện Thợ Thuyền Đông Phương đến tháng 2 năm 37. Thì trong thời gian này á, Quốc cũng ở lại Liên Xô và cũng học tại trường này. Đến năm 38 thì Minh Khai qua Pháp về Sài Gòn. Và trong thời gian qua Pháp về Sài Gòn thì bà này lại là vợ của Lê Hồng Phong. Thì sau đó thì năm 40 Minh Khai bị bắt và bị bắn ở Hóc Môn. Theo cái tài liệu của Đảng Cộng sản, thì khi Minh Khai về Sài Gòn, Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong và có với Phong một người con gái tên là Lê Thị Hồng Minh, sinh năm 39. Trước khi làm vợ Lê Hồng Phong, có những cái tài liệu trong tờ khai lý lịch và những câu chuyện do bà Quinzess đưa ra cho thấy một thời Minh Khai là vợ của Nguyễn Ái Quốc, tức là vợ của Hồ Chí Minh.
Thưa anh, vậy thì ông Lê Hồng Phong có biết cái chuyện Hồ Chí Minh gian dâm với vợ của mình không? Thế?
Theo tài liệu của Cộng sản, Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong. Mà chắc chắn là Lê Hồng Phong biết trong thời gian ở Moscow mà Minh Khai sống chung với Hồ Chí Minh. Bởi vì anh biết rằng là lúc đó, đó Lê Hồng Phong là trưởng phái đoàn Cộng sản Đông Dương ở tại Moscow và cũng có mặt ở Moscow. Thì chắc chắn là Lê Hồng Phong phải biết. Nhưng mà sau khi sống với Hồ Chí Minh, thì Minh Khai sống với Lê Hồng Phong. Và Lê Hồng Phong chấp nhận điều này, thì Lê Hồng Phong có biết hay không thì cũng không thành vấn đề, mà chắc chắn là biết. Biết rằng là thôi thì, tục ngữ Việt Nam mình nói đó, cũ người mới ta. Tốt hơn thưa anh Phúc.
Vâng. Dạ chứ anh. Vậy theo như anh nói á, thì Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong có một con gái là Lê Thị Hồng Minh. Vậy thì cô này về sau ra sao, thân thế như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài, không có tài liệu nào viết về cái cô Lê Thị Hồng Minh. Mà riêng tôi đó, đây là cái kinh nghiệm cá nhân, không biết có đúng hay không, thì tôi cũng nói chuyện với anh và với thính giả nghe đài là thế này. Là năm 1984, tôi nhớ đích xác cái năm này, bởi vì năm này là năm mà mẫu thân tôi bị bệnh, phải vào bệnh viện Sài Gòn để chữa trị. Bà cụ vào bệnh viện Sài Gòn chữa trị thì tại đây đó, à mà anh biết cái bệnh viện Sài Gòn nó nằm ở đâu rồi nhỉ?
Dạ vâng, nó nằm ở đường Lê Lợi vào ngay, gần chợ Sài Gòn đó.
Đúng rồi, gần chợ Bến Thành đó.
Dạ đúng rồi, dạ.
À, thì nó xéo xéo trước mặt chợ Bến Thành, mà nó xéo xéo với chợ Bến Thành đó.
Dạ vâng.
Thì tại đây đó, tôi chữa trị cho mẫu thân tôi đó là có một nữ bác sĩ mà người ta giới thiệu tên là Lê Thị Hồng Minh. Và người ta cũng nói rõ là con gái của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai.
Yeah.
Tôi không biết cái hư thực là đúng hay không thì tôi không biết, là vì tôi không có điều kiện để kiểm chứng. À, tôi chỉ nghe nói rằng giới thiệu là bác sĩ Hồng Minh, con gái của Lê Hồng Phong, thế thôi. Bởi vì cái người y tá mà giới thiệu biết cái chuyện này và cho tôi biết đó, thì cái bà này cũng là một cái bà y tá ngụy mà của chúng ta còn lại sau 75 mà anh.
Vâng.
Nó bà thì cũng chỉ hoàn toàn có tính cách chuyên môn, bà làm việc, bà làm chuyên môn để sống thôi. Chứ còn bà cũng chẳng biết chi nhiều về các cái bác sĩ ở trong bệnh viện, nhất là cái bác sĩ mà cộng sản ở ngoài Bắc về, thì bà không biết được nhiều lắm. Nhưng mà bà quả quyết đó là Lê Thị Hồng Minh, con gái của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Nên bây giờ trừ cái bà bác sĩ đó có còn ở lại bệnh viện Sài Gòn hay đi đâu thì tôi cũng không biết.
Dạ.
Chỉ gặp lần đó thôi thưa anh.
Dạ. À, dạ thưa anh, chúng tôi nghe kể rằng khi mà ông Hồ Chí Minh từ Quảng Châu về Việt Nam hoạt động ở vùng hang Bắc Bó ở Cao Bằng đó, thì hình như ông có quan hệ với một người đàn bà tên là Đỗ Thị Lạc. Thưa anh, bà này là ai thưa anh, có biết không anh?
À, cái chuyện mà bà Đỗ Thị Lạc như thế này thưa anh nè.
Dạ.
À, cuối tháng 8 năm 42 đó, bị Hồ Chí Minh bị chính quyền Trung Hoa Quốc Nhân Đảng bắt giữ đến tháng 9 năm 43. Ra khỏi tù đó, Hồ Chí Minh mới kiếm cách lấy lòng các cái tướng quân Trung Hoa Quốc Nhân Đảng ở Liễu Châu như là Trương Phát Khuê, Tiêu Văn. Lúc bấy giờ ở Trung Hoa đang có sự hợp tác quốc cộng lần thứ hai để chống Nhật. Tướng Tiêu Văn theo cái phương thức quốc cộng hợp tác á, cho nên áp lực các cái tổ chức cách mạng Việt Nam cũng hợp nhất với nhau. Dầu bị Việt Nam Quốc Nhân Đảng và Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Cách phản đối, Tiêu Văn vẫn cho tiến hành Đại hội Liễu Châu ngày 28 tháng 3 năm 44, gồm đại biểu của tất cả các cái tổ chức chính trị Việt Nam. Các cái phe phái không cộng sản cũng như phe phái cộng sản tranh luận gay gắt, và cuối cùng cũng bầu ra một cái ban chấp hành mới gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết là Hồ Chí Minh với 3 ủy viên giám sát. Thì anh biết lấy làm lạ gì, trong cái ban chấp hành á thì tuy là ủy viên dự khuyết nhưng Hồ Chí Minh là cái người mà hoạt động hăng hái nhất để được lòng Tiêu Văn và các cái tướng lãnh Trung Hoa. Và trong danh xưng mới đó, Hồ Chí Minh rất được Tiêu Văn tin cậy. Hồ Chí Minh xin Tiêu Văn đó, là cho mình về nước cùng với một số cán bộ đã được Trung Hoa huấn luyện, đem theo súng đạn, thuốc men, tiền bạc. Tiêu Văn đồng ý cho Hồ Chí Minh về nước với 18 cán bộ mới tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự ở Đại Kiều, tức là gần Liễu Châu, kèm thêm 76.000 quan kim, tài liệu tuyên truyền, bản đồ quân sự, thuốc men, nhưng không cấp vũ khí cho Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh dẫn cái đoàn này về tới Bắc Bó. Trong cái tài liệu thì nói là 18 người, nhưng mà có người thì nói là 22 người. Dẫn cái đoàn này về tới Bắc Bó là gần cuối năm 44. Trong 18 người này đó, về nước đó, thì lần này có một nhân vật, một nữ nhân vật, tên là Đỗ Thị Lạc, tức là chị Thuần. Có cái nickname, bí danh là chị Thuần. Thì cái nhân thân của chị Đỗ Thị Lạc này thì không được rõ, mà chỉ biết rằng là vào năm 42, là khi mà bà ta có tham gia cái lớp huấn luyện truyền tin do Trương Phát Khuê tổ chức. Khi về tới Bắc Bó, thì Đỗ Thị Lạc sống chung với Hồ Chí Minh một thời gian, lo dạy dỗ các trẻ em ở Bắc Bó, vận động vệ sinh, ăn ở cho dân chúng ở đó. Và sử gia Trần Trọng Kim thì trong cuốn sách là Một Cơn Gió Bụi của ông ta, thì sử gia Trần Trọng Kim cho biết rằng là Hồ Chí Minh có một người con gái với bà Đỗ Thị Lạc. Thì do cái tình hình biến chuyển, Hồ Chí Minh rời Bắc Bó đầu năm 45, qua Trung Hoa hoạt động, rồi trở về Việt Nam tháng 5 năm 45. Hồ Chí Minh có ghé Khuối Nậm để ở Bắc Bó để thăm Đỗ Thị Lạc một thời gian, rồi đi Tân Trào và bị cuốn hút vào những cái biến chuyển lịch sử, và từ đó là hai bên đứt liên lạc. Thì chuyện tình giữa Hồ Chí Minh với Đỗ Thị Lạc là cũng như với Nguyễn Thị Minh Khai với Tăng Tước Minh đều bị Đảng Cộng sản giấu nhẹm thưa anh, nên sau đó không còn dấu vết gì nữa cả.
Thưa anh, vậy thì ngày nay đó thì có ai tìm được dấu vết gì về cái người con gái của Hồ Chí Minh với bà Đỗ Thị Lạc không đây?
Dạ, thưa anh Phúc, cũng như chuyện Lê Thị Hồng Minh thì chẳng có tài liệu nào nhắc đến cái cô con gái của Đỗ Thị Lạc cả. Thành thử là không ai biết bây giờ cái cô đó ở đâu. Có thể là ở trong nước người ta biết, và có thể người ta giúp đỡ vì nó là con của Hồ Chí Minh, nhưng mà người ta không công bố ra. Thì không ai biết cả.
Dạ thưa anh, có một người đàn bà nổi tiếng trong cái thời gian ông Hồ Chí Minh ở tại Bắc Việt đó, là bà Nông Thị Xuân. Ai cũng biết cái chuyện này. Xin anh vui lòng trình bày sơ lược về cái chuyện này cho khán giả được nghe. Bởi vì cái mối tình giữa ông Hồ Chí Minh với lại cô Nông Thị Xuân này thì có vẻ sôi nổi nhất mà nhiều người biết nhất thưa anh.
Dạ đúng rồi, cái chuyện này thì có nhiều cái tình tiết gọi là éo le đó. Vâng. Thì sau cái Hiệp định Geneva được ký kết ngày 20 tháng 7 năm 54 đó, thì đất nước chúng ta bị chia hai. Hồ Chí Minh về Hà Nội làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Chủ tịch Bắc Việt Nam đó. Thì cái lúc đó, Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, chuyên trách về sức khỏe các cái nhân vật cao cấp, đã tuyển một cái phụ nữ thuộc gia đình cách mạng, tên là Nông Thị Xuân, người làng Hà Mã, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Cô này thuộc sắc tộc Nùng. Thì Xuân được đưa về Hà Nội sống với Hồ Chí Minh từ năm 1955. Lúc đó Hồ Chí Minh 65 tuổi, còn cô Xuân 22 tuổi. Cô Xuân thì sống chung với Hồ Chí Minh nhưng mà không sống ở trong phủ chủ tịch, mà cô Xuân được sắp đặt cho ở trong một ngôi nhà ở số 66 phố Hàng Bông, Thôi Nhuộm, ở Hà Nội, tức là ở gần cái đường Quang Trung Hà Nội, để giữ bí mật về cái mối quan hệ tình cảm giữa bà Xuân này với Hồ Chí Minh đó. Thì viên Bộ trưởng Công an của nhà cầm quyền Hà Nội là Trần Quốc Hoàng có bổn phận đưa bà Xuân vào gặp Hồ Chí Minh, rồi sau đó chở bà Xuân trả trở về nhà. Bà Xuân trẻ cho nên rất được Hồ Chí Minh ưa thích, và có Hồ Chí Minh với bà Xuân có một người con trai sinh năm 1900, để xem mấy, 1956, đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Nhưng mà trước sau như Hồ Chí Minh dứt khoát không cho bà Xuân vào phủ chủ tịch với Hồ Chí Minh và không làm lễ cưới, mặc dầu bà Xuân rất là mong muốn và rất đòi hỏi, nhưng mà Hồ Chí Minh dứt khoát không chấp nhận. Thế rồi bỗng nhiên, đây là lời mô tả của ông Vũ Thư Hiên trong sách Đêm Giữa Ban Ngày đó. Thì bỗng nhiên vào một cái buổi sáng mùa xuân năm 57, người ta thấy có xác một cái người đàn bà bị xe ô tô đụng chết ở dốc Cổ Ngư lên Chèm. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng đó là Nông Thị Xuân, nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã theo lệnh của Trần Quốc Hoàng. Thì theo tác giả Nguyễn Minh Cần, cái ông này cái lúc mà xảy ra vụ án thì ông Nguyễn Minh Cần là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tức là ông này coi như là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì anh thấy giống như là phó thị trưởng vậy đó.
Dạ.
Thì ông Trần Quốc Hoàng là bộ trưởng công an chính phủ Hà Nội. Sau khi bà Xuân bị ông Hồ Chí Minh ruồng bỏ, thì Trần Quốc Hoàng đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà nhiều lần. Từ ngày 6 tháng 2 năm 1957 cho đến 11 tháng 2 là cái ngày mà bà Xuân bị giết. Và Trần Quốc Hoàng cho người đánh búa vào đỉnh đầu bà Xuân, đó là theo khám nghiệm của bác sĩ, rồi quan sát ở dốc cổ ngư. Điều này chứng tỏ rằng cái việc mà giết bà Xuân hay là thủ tiêu bà Xuân á, là thẩm quyền tối cao về chính trị tại Hà Nội lúc đó, hoặc là Hồ Chí Minh quyết định, hoặc là Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định, hoặc là cả hai bên quyết định, nhưng mà dù sao cũng phải có cái sự đồng ý của Hồ Chí Minh người ta mới làm. Là vì lúc đó Hồ Chí Minh còn quyền mà, còn sáng suốt mà còn quyền lực còn mạnh mẽ, thì chính Hồ Chí Minh đã sa thải bà Xuân, cho nên mới ra lệnh thanh toán bà Xuân. Nhất là khi bà này muốn công khai cái mối liên hệ giữa bà với Hồ Chí Minh và đòi chính thức nhận đứa con, nên Trần Quốc Hoàng mới làm hỗn và mới giết bà Xuân. Thì người chứng kiến bị chị, việc cái chị mình bị hãm hiếp và bị giết là cái cô Vàng, tức là dì của anh Nguyễn Tất Trung đó, cũng bị thủ tiêu sau đó vài tháng.
Dạ thưa anh, xin anh cũng lại một lần nữa, xin anh vui lòng cho biết thêm về cái người con của ông Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân, tức là anh Nguyễn Tất Trung, sau này ra sao và hiện giờ ở đâu và đang làm gì thưa anh?
Thưa anh Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài, sau khi bà Xuân qua đời đó, thì Nguyễn Tất Trung mới có 1 tuổi thôi, mồ côi mẹ, thì lúc đầu là được cô Vàng nuôi, nhưng rồi cô Vàng cũng bị giết, thì Trung bị bắt đem đi gửi cho ông Nguyễn Lương Bằng, bí danh Sao Đỏ. Anh nhớ là ông Nguyễn Lương Bằng là sau khi Hồ Chí Minh chết thì Nguyễn Lương Bằng cũng lên làm chủ tịch nước, phải không? Và năm mà Trung 5 tuổi, tức là năm 61 á, thì Nguyễn Tất Trung được chuyển cho tướng Chu Văn Tấn nuôi. Rồi khi Hồ Chí Minh chết năm 69 á, thì thư ký kiêm cận vệ của Hồ Chí Minh là Vũ Kỳ nhận Nguyễn Tất Trung làm con nuôi và đổi thêm tên trong giấy khai sinh thành Vũ Trung. Nguyễn Tất Trung cho đến nay á, tức là đến 2014 á, thì Nguyễn Tất Trung khoảng 48 tuổi và hiện đang sống ở Hà Nội. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không lên tiếng về trường hợp Nguyễn Tất Trung và vẫn cứ cho học sinh Việt Nam học tập rằng Hồ Chí Minh luôn luôn sống độc thân, không có vợ và hy sinh cuộc đời cho cách mạng, cộng sản.
Thưa anh, vậy thì ngoài những việc anh vừa mới kể ra đó, thì trong cái thời gian Hồ Chí Minh lưu lạc ở nơi xứ người, ông ta còn có những cái mối tình lẻ nào nữa không thưa anh?
Dạ, thưa anh Phúc, ngoài các cái nhân vật chính trên đây đó, thì theo tác giả Thành Tín, tức là cựu đại tá Bùi Tiến trong quân đội Cộng sản Hà Nội, trong cuộc đời Hồ Chí Minh còn có một vài cuộc tình nhỏ. Như khi ở Paris đó, thì Hồ Chí Minh có người tình tên là Marie Pierre. Lúc sang Hoa Nam, Hồ Chí Minh yêu bà Đặng Vĩnh Siêu, tức là vợ Chu Ân Lai. Sau đây là lời của cái Thành Tín viết về hai mối cái tình này của Hồ Chí Minh. Theo tài liệu ở Pháp, khi trẻ tuổi làm thợ ảnh, ông Hồ có quan hệ với một cô đồng tên là Marie Pierre. Theo chị Sophia, có người kể với chị là ông Hồ còn có lúc yêu cả vợ Chu Ân Lai là bà Đặng Vĩnh Siêu khi gặp nhau ở Hoa Nam thời trẻ. Ông cũng có lúc có tình cảm mặn đồng với cả chính chị Vera Vasilievna, chị Sophia kể rằng con gái bà Vera nhớ lại rằng anh thanh niên Quốc ăn bận rất chải chuốt, luôn luôn mang cà vạt màu rất diện, sức cả nước hoa cực thơm. Theo giáo sư Nguyễn Thế Anh, trong bài Hành trình chính trị của Hồ Chí Minh, thì Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, lúc làm nghề giúp ảnh ở Paris đã có một cái cô tình nhân tên là Bột Đông, nhưng bị cô này, sao bị cô này tự tuyệt. Và cũng theo giáo sư Nguyễn Thế Anh, thì khi Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô, chính phủ Liên Xô cung cấp cho Quốc một bà vợ. Và khi cảnh sát ở Hương Cảng bắt Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long ngày 6 tháng 6 năm 1971, thì Quốc đang sống với một cái người đàn bà tên là Lý Sâm, tức là Lý Sâm là gì đó, thì ổng đi đâu cũng có đàn bà đó.
Thiệt, ba tình lắm đấy anh.
Dạ vâng.
Dạ, thưa anh, khi ông làm chủ tịch nước, Hồ Chí Minh có những cái hành động không thể chấp nhận được, đó là phá hại cái đời con gái của những cháu thiếu nhi mới tuổi, mới có 14, 15, từ miền Nam ra Bắc gọi là đi thăm Bác Hồ, đi Bác Hồ trong ngoặc kép, dạ. Rồi bị bác cướp đi cái đời thiếu nữ của mình. Thưa anh nghĩ gì về những hành động dâm đật này của ông Hồ Chí Minh? Thưa anh.
Dạ, thưa anh Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài, bản thân tôi có đọc một cái bài báo đã khá lâu, nhan đề hình như tựa là tôi mất tin khi gặp Bác Hồ, cũng Bác Hồ là cái tựa đề của tài bài báo, nhưng còn tôi không có gọi ông này bằng bác. Không nhớ chính xác cái đề bài là cái gì, nhưng mà nội dung đại khái là khi ra Hà Nội đến thăm Hồ Chí Minh, cô bé được gọi riêng ra, bị đem vào phủ chủ tịch và bị Hồ Chí Minh hiếp dâm. Dù người ta không có cái điều kiện để kiểm chứng cái mức độ xác tín của bài báo này, nhưng tôi nghĩ câu chuyện có thể xảy ra. Là vì anh thấy không, con nít, nhất là con gái 14, 15 tuổi đầu mà có biết gì đâu, mà cha mẹ ở trong Nam lại cho đi từ miền Nam theo cái đoàn đi ra ngoài Bắc. Trên đường đi đó bao nhiêu chuyện nguy hiểm rình rập các em, mà chuyện nguy hiểm nhất là các em là nằm trong tay của những cái người lãnh đạo, những cái người dẫn dắt đi. Nghe nói là Võ Văn Kiệt cũng có làm như vậy đó, rồi cũng có làm một cô gái khi dẫn đi, cướp của Hồ Chí Minh một cô gái khi dẫn đi đó. Thì những cái, ngay cả những cái người mà cán bộ mà dẫn đi đó là những cái người hung thần nguy hiểm cho các em trên đường đi nè, chứ đừng có nói chuyện ra tới đất Bắc. Rồi ta tới đất Bắc rồi thì còn bị biết bao nhiêu cái bẫy nó đang rình rập. Thế mà cha mẹ cho đi thì nó cũng là lỗi ở cha mẹ.
À, dạ thưa anh, sau 30 tháng 4 năm 1975, có một số hình ảnh của ông Hồ Chí Minh được tiết lộ và tung lên Internet. Trong đó có những cái tấm hình ông Hồ Chí Minh chu mỏ hôn miệng những thiếu nữ 14, 15 tuổi trước đám đông. Anh nghĩ gì về những cái hành động khả ố này của ông Hồ Chí Minh thưa anh?
Dạ, thưa anh Phúc, khi làm như thế đó, thì Hồ Chí Minh tưởng rằng y là chủ tịch tối cao, y ban phúc cho các em bằng cách hôn miệng. Nhưng thật ra là Hồ Chí Minh đã phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hồ Chí Minh có thể xem là một cái tên ấu dâm, bởi vì thích hôn mấy cô gái nhỏ nhỏ, trẻ trẻ, thích âu yếm những cái cô bé đó. Và chẳng những là Việt Nam mà trên thế giới không ai chấp nhận cái điều này của Hồ Chí Minh. Bằng chứng là khi qua Indonesia năm 1959, Hồ Chí Minh cũng làm trò khỉ này và bị báo chí Indonesia chỉ trích và yêu cầu chính phủ Indonesia cấm Hồ Chí Minh làm như thế. Cái điều này đó là bây giờ nếu quý vị vào Internet là quý vị có thể thấy ngay. Cái số báo đó là số báo The Straits Times ngày 8 tháng 3 năm 59 ở trang 8. Nhan đề của bài báo là Chủ tịch Hồ Chí Minh được yêu cầu chấm dứt hôn con gái. Cái nguyên tiếng Anh, tôi đọc tiếng Anh dở như thế này. President Ho is told to stop kissing girls. Thì trong cái bài báo đó, người ta vừa đăng cái bài báo mà đăng cả hình Hồ Chí Minh nữa. Anh thấy có phải nhục quốc thể không?
Dạ.
Trước khi làm tập 7.
Vâng. À, dạ thưa anh, còn có một cái huyền thoại mà người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời đích thực, đó là dư luận đồn đãi là ông Nông Đức Mạnh, tức là cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, là con rơi của ông Hồ Chí Minh. Thưa anh, điều này anh nghĩ sao, có thật không anh?
Dạ, thật hay không thì chính đương sự không có thừa nhận, nhưng mà chúng ta phải theo dõi cái bước đi của Nông Đức Mạnh. Khi mà Nông Đức Mạnh làm bí thư Đảng ủy Cộng sản tỉnh Bắc Thái đó, được bầu làm bí thư Đảng ủy Bắc Thái và được bầu làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng 6 năm 1986 đó, thì có dư luận để cho rằng Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh và được một cái gia đình người Tày nuôi nấng. Theo sách Encyclopedia of the Vietnam War, bách khoa từ điển về chiến tranh Việt Nam, thì Nông Đức Mạnh không bao giờ chối bỏ dư luận này. Nông Đức Mạnh thăng tiến rất nhanh. Trong Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 9, từ 19 đến 22 tháng 4 năm 2001, Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cái dư luận về Nông Đức Mạnh là con rơi của Hồ Chí Minh sống trở lại. Ký giả Dominic Whitehead trong một cái bản tin cho hãng thông tấn Reuters cho biết là đã có lần á, cựu đại sứ Úc tại Việt Nam tên là Suboy hỏi thẳng Nông Đức Mạnh về dư luận này. Thì câu trả lời của Nông Đức Mạnh được mô tả là lững lờ, nghĩa là không phủ nhận, là không thừa nhận. Tôi nhớ là như Nông Đức Mạnh nói như thế này: ở Việt Nam ai cũng đều là con Bác Hồ cả. Thì cái câu nói này, cái câu nói lững lờ không có bạn, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận, thì làm sao mà mình biết được là Nông Đức Mạnh là con hay không phải là con của Hồ Chí Minh, thưa anh? Là thử lôi ra thử DNA ai thì biết được.
Dạ vâng, có thể họ đã làm rồi mà họ giấu, họ không công bố, thưa anh. Dạ thưa anh, những cái lãnh tụ cộng sản ở trên thế giới, họ đều có những cái bản tính dâm dật và quyền vì quyền lực ở trong tay họ hay không? Hay đây chỉ là cái cá tính của ông Hồ mà tôi, thưa anh?
Cái, thưa anh Phúc, thưa quý vị khán giả nghe này, cái cung cách hành xử của Hồ Chí Minh á, có thể do ông á, ta học được từ kinh nghiệm của ông tổ cộng sản là ông Karl Marx. Bởi vì ông Karl Marx cùng với ông Friedrich Engels tung ra cái bản tuyên ngôn quốc tế cộng sản năm 48, binh vực giai cấp công nhân nghèo khổ. Hai ông này lúc đó tiếng tăm rất lừng lẫy ở trên thế giới. Thì năm sau, tức là năm 49, trong thời kỳ sinh sống ở London, tức là thủ đô nước Anh đó, cho đến khi từ trần, Karl Marx có một người con trai ngoại hôn, sinh năm 51, với một cái người phụ nữ giúp việc trong nhà là bà Ellen Demut. Cái người giúp việc này á, của bà mẹ vợ của Karl Marx, bởi vì bà này gia đình quý tộc, cho nên bà thương con gái mới gửi qua người giúp việc từ Đức qua bên Anh để giúp con gái. Nhưng không ngờ là anh chàng rể là ông chôn mất. Người con trai của ngoại hôn của Marx tên là Frederick Lewis Demut. Chẳng những Karl Marx không thừa nhận Frederick mà còn buộc bà Ellen phải trục xuất đứa con ra khỏi nhà. Dư luận thì lúc đó cho rằng Marx sợ sự có mặt của người con làm giảm uy tín của ông ta. Các Marx ngoại tình hay có con ngoại hôn cũng là cái chuyện bình thường ở bên Âu Châu. Nhưng mà chuyện bất bình thường ở đây là thế này: Marx là ông tổ của lý thuyết cộng sản, người chủ trương binh vực quyền lợi giai cấp công nhân vô sản nghèo khổ, yêu và cưới một cô gái quý tộc là đã ngược với lý thuyết rồi. Rồi sau đó lại phản bội vợ và ngoại tình lấy một cô gái nghèo khổ, rồi lại không chung thủy với cái người công nhân nghèo khổ, đuổi con của người đó, tức là con của chính mình, ra khỏi nhà. Người con này phải mang họ mẹ, sống tăm tối không tương lai. Điều đặc biệt hơn nữa là các cái tổ chức cộng sản quốc tế giấu nhẹm cái việc này, cho đến mãi đến đầu thập niên 70 thì mới bị phát hiện ra. Thì anh thấy không, ông tổ cộng sản mà còn như vậy thì những đệ tử như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh thì noi theo là đúng sách, cũng thấy lầm lạ. và ai cũng biết rằng là Mao Trạch Đông á, là người thầy của Hồ Chí Minh. Mà cái cuộc sống của Mao Trạch Đông á, về tình dục của Mao Trạch Đông rất bê bối, thì ngày nay ai cũng biết, nhất là sau cái cuốn sách do một vị bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông viết ra, thì sách này đã dịch qua tiếng Việt, để ai cũng thấy cái đời sống quá bê bối của Mao Trạch Đông, thì Hồ Chí Minh để học theo Mao Trạch Đông thì cũng không lấy gì làm lạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cái cuộc phỏng vấn này hôm nay. Là một nhà viết sử, anh sẽ viết gì cho hậu thế về một người vị lãnh tụ quốc gia tự phong là cha già của dân tộc mà lại chối bỏ trách nhiệm làm chồng làm cha và đối xử tàn bạo với người đã từng là vợ mình như trường hợp của ông Hồ Chí Minh thưa anh?
Dạ, thưa anh Long, thưa quý vị khán giả nghe đài, thì theo tôi nghĩ đó, tôi là một cái chủ tịch nước, nhưng mà sở dĩ Hồ Chí Minh mà hành xử như vậy chẳng qua vì Hồ Chí Minh quá ham danh vọng, quá ham quyền lực và nhắm tự tạo cho mình hình ảnh của một lãnh tụ huyền thoại, một lãnh tụ độc thân, trong sạch, hy sinh cá nhân để suốt đời tận tụy lo toan việc nước, để nhắm lôi cuốn quần chúng theo đường lối của Cộng sản của Hồ Chí Minh. Trong khi thực tế cho thấy Hồ Chí Minh là một lãnh chúa độc tài, gian ác, tham vọng, dâm đảng, không có đạo đức gia đình, cũng như không có đạo đức cách mạng. Xin đừng gọi, và xin anh Phúc, và xin tất cả mọi người đừng gọi cái tên này là cha già dân tộc và nhục quốc thể chúng ta. Xấu hổ với con cháu sau này, bởi vì chắc chắn thời gian sẽ lột trần những cái bỉ ổi của Hồ Chí Minh. Con cháu chúng ta sẽ biết rõ, và biết rõ hơn cả chúng ta nữa, rằng Hồ Chí Minh chỉ là một tên tội đồ dân tộc. Thưa anh Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài, không chế độ nào có thể bình vững, và nhất là những cái chế độ độc tài tan ác như chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, khi chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam sụp đổ, thì lãnh tụ sáng lập của Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ bị vạch trần tội lỗi. Thì lúc đó, Hồ Chí Minh sẽ hiện nguyên hình là tội đồ gian ác nhất của lịch sử và chắc chắn đời đời sẽ bị lịch sử nguyền rủa. Xin cảm ơn anh Phúc và xin cảm ơn quý vị Đài Phát Thanh đã phỏng vấn tôi và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Trần Gia Phụng đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, đồng thời đã soi sáng cho một phần lịch sử những cái góc mà còn khuất lấp chưa được chiếu sáng. Chúng tôi ước mong trong những thời gian tới sẽ được hân hạnh trở lại với giáo sư Trần Gia Phụng về nhiều vấn đề khác nữa của lịch sử Việt Nam. Đã xin được trân trọng kính chào anh Trần Gia Phụng.
Dạ, xin kính chào anh.
Chúng tôi xin ân cần giới thiệu cùng toàn thể thính giả tác phẩm mới của giáo sư Trần Gia Phụng, Bảo Đại. Sách trình bày cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Bảo Đại. Ông là vị vua cuối cùng của Việt Nam và là quốc trưởng của quốc gia Việt Nam, tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Sách dày khoảng 400 trang, khổ giấy sách thường, gồm có 25 chương, với trên 100 tấm hình lịch sử đi kèm theo các bài viết. Việc sưu tầm những hình ảnh thật là khá công phu, bên cạnh những tài liệu mới mà ít ai biết đến trước đây, như chuyện Bảo Đại bị Cộng sản rình mò ám sát khi Bảo Đại về nước năm 1932. Tác giả còn đưa ra nhiều chi tiết lạ mà ông ghi nhận được ở Huế trước năm 1975. Có thật ngoài đời khá thú vị. Những chuyện thâm cung của vua Khải Định, chuyện bà Nam Phương chạy trốn Cộng sản sau năm 1945, chuyện các bà vợ của Bảo Đại, hoặc chuyện những điểm xấu ở Điện Thái Hòa trong Kinh Thành Huế, báo hiệu việc Bảo Đại sắp phải thoái vị. Sách giá 25 đô, có bán ở các hiệu sách hoặc liên lạc với tác giả. trầngiaphuc@gmail.com. trầngiaphuc@gmail.com. Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.